Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Rơi xuống biển cả của tác giả Mai Văn Kháng qua sự thể hiện của Xuân Khoa.
Hoàng hôn ngắn ngủi, đột ngột tắt. Xung quanh Tần bỗng đen ngòm. Tần đã rơi xuống cái vực thẳm khủng khiếp, biển cả. Ngập ngụa trong khối sự kiện rối mù và hỗn loạn. Thoạt đầu, Tần không hiểu gì hết. Nhưng rồi trong giây lát, sau khi đã tách được mình ra khỏi sự kiện, Tần đã hiểu, hiểu một cách thật rõ ràng tất cả những gì đã xảy ra. Con tàu vận tải của anh đã gặp địch. Phải, con tàu đã gặp địch. Không ai, nghĩa là tất cả 36 thủy thủ, một anh thợ máy và ông thuyền trưởng trên con tàu đưa hàng vào trong kia, tỏ ra sợ sệt khi gặp địch cả. Nhưng, việc gặp địch vẫn là việc không may, và không ai muốn nó xảy ra. Nhiệm vụ của họ dẫu thế nào cũng vẫn là tránh gặp chúng, là đi trong thầm lặng và cặp một cái bến nào đó thật hoang vắng với mấy trăm tấn lương thực, vũ khí cho đồng đội đang chiến đấu ở trong đó, miền cực nam của đất nước. Vậy mà đụng phải nó rồi. Nó từ một đường chân trời nào đó ngoài khơi xa ập tới, dây chặt bọn anh, tỏ ra có một bản lĩnh cao cường trong nghề hải khấu, phục hàng chùm lửa xuống, chụp lấy con tàu nhỏ bé của anh. Không nhìn thật rõ, nó là F4, F105 hay AD6, OV10. Một vùng nước tung sóng cuộn xoáy, giống như trung tâm một cơn bão. Lại có vẻ như một cuộc tranh hùng của ác điểu và thần ngư từ thời hồng hoang trong những huyền thoại xa xôi. Tần tối tăm mặt mũi, bài bản của cuộc chiến đấu chống chọi với kẻ thù trên trời giữa biển cả mênh mông sẽ không có tác dụng gì cả nếu như không biến nó thành những hành động có tính bản năng. Sự sống đánh nhau với cái chết. Con tàu nhỏ nhoi chống trả lại sự áp đảo của bầy máy bay hung tợn. Và kỳ diệu thay, con tàu đã thắng. Nó vượt qua lưới lửa bủa dây của kẻ thù. Lẫn trong sóng, con tàu trượt đi. Nhưng riêng Tần, thủy thủ phụ trách khẩu 12-7, căm giận, nâng cả khẩu súng nặng chĩa lên trời, đã bị hất ra khỏi bon tàu. Biển cả nuốt chửng Tần một cách thật thản nhiên. Anh thoáng nghĩ, thế là hết, chào các đồng chí. Nhưng vừa chìm xuống nước, độ hai sải tay, anh lại nổi bồng lên, giống như một chuyển động tất yếu. Thật là giản dị và hết sức khó hiểu. Không, đời anh chưa hết, chết vậy mà khó đấy. Sự thật, mới 22 tuổi, nhưng Tần đã là một chiến sĩ, một thủy thủ từng trải, là thủy thủ từng trải. Nhưng nói cho chính xác, trước chiến tranh, anh chỉ là một thủy thủ trên một con tàu 250 mã lực, làm nhiệm vụ nghiên cứu biển mà thôi. Con tàu của anh nhỏ bé, hiền lành, sơn trắng, đẹp như con tàu du lịch. Chiếm phần đông bán đảo Trung Ấn, nước ta, diện tích là 329.600 km2, nhưng có tới 3.260 km đường bờ biển. Đó là bài học đầu tiên anh tiếp nhận được khi từ một làng biển miền Trung tới nhập ngũ và học tập ở Hải Phòng. Hải Phòng, con tàu xuất phát cũng từ đó. Mỗi chuyến đi kéo dài 10 ngày, chạy theo tốc độ 12 hải lý một giờ. Cứ 60 phút, nó lại dừng ở một điểm quy định trên hải đồ. Dừng lại để các chuyên gia quan sát, may, xem sóng, đo gió, lấy nhiệt độ từng độ sâu, rồi phân tích thủy hóa, lượng nitrat, silicat, độ mặn và oxy. Tiếp đó, nó vận hành với tốc độ người đi bộ để đánh bắt hải sản. Và lúc này là công việc của bọn anh. đánh bắt để nghiên cứu, thuần một việc nghiên cứu, nghĩa là gồm cả một hệ thống công việc như phân loại, lấy mẫu, trong đó có cả việc thu thập những sinh vật phù du. Công việc thật là một trường cuốn hút say mê. Sinh vật vùng biển nước ta kỳ lạ hơn cả sức tưởng tượng của anh. Có loài mực chỉ nhỏ bằng ngón tay, cá chuồn có cánh, luôn thay đổi màu sắc, cá ngựa nuôi con ở bụng, cá hồi gù lưng. Đến kỳ phát dục, cả cá bố cá mẹ bơi về sông, và sau sinh nở, cả bố mẹ đều chết hết. Cao quỷ râu dài, lỏng thỏng phát sáng. Con nhám bèo, tức con mập hung dữ thế, nhưng sợ nhất con cá ép, vì nó bé thôi. Nhưng một khi nó ép được vào mình, thì nó ăn nhớt nhẽo và hút luôn cả sinh lực của con ác ngư này. Là thủy thủ còn rất trẻ, vào đời Tần làm quen ngay với biển và chỉ độc có biển thôi. Nhưng người đàn ông chỉ biết mỗi người đàn bà là vợ mình vậy, biển là vậy. Đó, đang ở vào trạng thái không trọng lượng, cả thân mình dập dềnh chơi vơi. Đột nhiên như mất đà, anh bị hút chuột một cái xuống một vùng đen ngòm hăm hẩm như âm ti địa ngục. Đó, quanh anh, lúc mờ mịt bụi nước, lúc lồng lộng một khoảng trời xanh, anh là thứ đồ vật bị tung hứng trong một bàn tay thiên tạo khổng lồ. Bình Dương trở triều thay cái tên hiền hòa, sóng lớn là trạng thái thường xuyên của nó. Chao ôi, giữa cái đại dương vô định này, một hàng không mẫu hạm khổng lồ, thậm chí cả một hạm đội, liệu có ý nghĩa gì? Huống hồ một con người, một chàng thủy thủ, kể cả chàng ta như anh, đứng giữa đồng đội cao giọt lên 1m7, nặng 70 kg. Tần thuộc loại đặc biệt về tầm dốc sức nặng. Nhưng những chỉ số ấy có nghĩa lý gì với biển cả? Nghĩa lý gì với cơn bão cấp 10 có ngọn sóng tỏa dài, bọt dày đặc trắng xóa từng dải lớn? Nghĩa lý gì với cơn bão cấp 11 sóng lớn tới mức che lấp cả một con tàu nhỏ? Vô nghĩa hết. Cả con người anh trước những con sóng lừng lững cao dài như những sơn mạch. Trời, chúng chồm tới đè rập anh, cuốn anh vào trong nó, tung anh lên, rồi lại nhận anh xuống. Anh bị ném đi, bị giằn lại. Anh giống như một cái cọng rác thôi. Tuy vậy, may mắn cho anh, không một chút quyền lực, nhưng anh chưa đến nỗi là vật vô tri. Anh còn trí não. Anh nhớ khi con tàu gặp địch là lúc nó đang ở cách bờ biển 32 hải lý. Điều đó khiến anh bớt đi nỗi cô đơn. Và điều quan trọng hơn, ký ức anh vẫn dang dẳng lời căn dặn rút ra từ kinh nghiệm sông nước cốt tử của ông cha: rớt xuống biển tuyệt đối không được bơi. Chà, không được bơi, bụi bối sống còn là đây, đừng chống lại tự nhiên. Và vấn đề là lựa được chiều con sóng, nương theo sóng, trở thành một bộ phận của con sóng, một phần tử của tự nhiên. Theo sóng, Tần như cái xác vật vờ trên biển cả. Ngày thứ mấy rồi, những nỗ lực của anh chỉ có thể dồn vào việc nhìn mặt trời, ngắm con sóng để tìm phương hướng và đưa mình trùi theo chiều sóng đổ. Nhưng buồn thay, chỉ những nỗ lực ấy thôi, chúng cũng đã hút cạn dần nguồn sinh lực ở anh rồi. Bây giờ thì nước mặn đã ngấm qua da thịt anh, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng anh. Người anh nhão ra, có cảm giác nó sũng nước, có cảm giác anh sắp hòa tan với biển, không còn là một thực thể nữa. Anh rơi vào trạng thái nửa mơ nửa thức. Bản lãng xa gần trong anh, những ý nghĩ kỳ quặc, những hình ảnh nhòe nhòe, thực thực, hư hư. Và sau cùng thì có lúc anh nhận ra, Có một gương mặt con gái vẫn thi thoảng lại chập chờn hiện về trong óc anh. Cô gái tóc tết đuôi sam, mặc áo xanh, da nâu hồng rắn rỏi. Cô vẫy tay khi con tàu anh nhổ neo. Còn thuyền trưởng của anh là một ông già xuất thân ngư dân, một con người lý thú. Ông nói: "Các chú phải đi biển cả đời mới hiểu biển được. Tất cả các dòng nước của các con sông lớn đều hợp lưu về đây mà không làm nó đầy. Tất cả các dòng nước từ nó chảy ra mà không làm nó dơi." Rồi ông thêm: "Thần tình chưa? Đó là lời của Trang Tử." Xuất thân ngư dân nghèo, đi biển phải thuê thuyền thuê lưới, cá thu về chia tứ lục, sáu phần thuộc chủ. Đời ngư dân đã vốn khổ cực và hiểm nguy. Nhưng ông nói: "Sóng gió là cái lẽ thường ở đời, có gì mà kêu than?" Ông kể, ông là một trong năm người sống sót sau trận tố ngày 25 tháng 6 ta năm nào. Hôm ấy nghe tin có đàn cá nục về, cả làng hơn 100 thuyền, gần 300 trai tráng liền dông thuyền ra khơi. Ham quá vì chỉ mấy dòng lưới, cá đã chất đống đầy khoang. Ham quá đến mức quên cả nhìn trời. Tới lúc bão nổi, sóng lưỡi búa bằng tòa nhà bổ xuống, thuyền chúi xuống ngóc lên như mũi tên bắn, mới hốt hoảng tìm phương trốn chạy. Không kịp rồi, 100 con thuyền không chiếc nào trở về. Trở về chỉ có 5 người. Vì sao mà trở về được? Đó là một điều lạ, lạ lắm. Nhưng lạ hơn, ông nói, cứ tưởng sao đận sợ đến mất trí, mất mật ấy thì phải tận đến già. Vậy mà không, lững thững đi lại được, đã lại mò ra bờ biển và đưa con mắt nhìn ra khơi xa, như có ai hẹn hò ngoài đó rồi. Thì ra có nỗi nhớ biển, thì ra đã sinh ư nghệ, tất thảy không sợ tử ư nghệ. Hành thuyền kỵ mã, mối nguy ở ngay cạnh. Nhưng sống ở đời là phải dễ dùng, không dễ dùng sao gọi là con người. Ông tin vào tướng số vận mạng và những điều cấm kỵ thiêng liêng. Xuất phát, gặp đàn bà đi ngang qua, ông quay lui, chờ giờ khác. Ông vẽ hai con mắt lên hai bên mũi con tàu. Giang sơn đâu anh hùng đó, ông nói. Ông có vẻ sắt đá, nhưng tàu đi qua Bình Định quê ông. Ông đứng nhìn vào phía bờ lờ mờ hàng dừa, nước mắt ứa dòng dòng. Vợ con ông còn ở đó, trong dòng kìm kẹp của giặc. Thợ máy con tàu của anh là một gã trai suốt ngày cởi trần trùng trục dưới hầm máy. Lấy vợ đã 2 năm, nhưng gã chỉ được ở với vợ có 1 tuần. Bây giờ ông thuyền trưởng bảo con mi 1 tuổi hơn rồi. Và gã tin điều đó. Ông thuyền trưởng xem tướng cho tất cả mọi người. Đúng giờ ngọ, mặt trời ở thiên đính. Ông bảo tất cả xếp hàng trên bon và lần lượt phán thuyền. Quả ra tất cả đều thọ khảo, sống đến ngoài 80 cả. Câu chuyện khiến mọi người vui vẻ, và tình bạn bè đồng chí, những người trên một con tàu, hình như nhờ thế lại thêm kháng khích. Những người trên cùng một con tàu thì cũng giống như những ngày còn chưa nhập ngũ, chưa vào vai thủy thủ trên con tàu nghiên cứu biển. Tần ở trong đội thuyền hợp tác xã của Bọ Thới. Bọ Thới đã ngoài 60 tuổi thì hơn 50 năm đi biển. Ôi cuộc sống biển khơi, đất liền có cái chi thì ở ngoài khơi cũng có cái đó. Ngoài khơi có thú vui như dông thuyền thi với đàn cá heo, có lúc bồi hồi nghẹt thở như lúc gặp con mập hắn bám, phải nung đỏ hòn đá thả xuống cho hắn đớp hắn chết. Lại có lúc gặp dùng rạn có ma, hắn nổi chiên trống làm mình mê mẩn, rồi cho con thuyền ma hiện ra trêu chọc đưa mình đi lòng vòng, khiến mình không còn nhớ lối về. Không có đồng đội thì sống với ai, nhờ cậy ai ở biển khơi này? mở bừng mắt đúng lúc trong mê tỉnh. Tần nhớ tới những con thuyền ma. Trên đầu anh lúc này đang gầm gào tiếng máy bay giặt, giống như tiếng kêu của con mèo hoang trên nóc nhà đêm đêm ở khu sơ tán. Anh nằm ngửa, tỉnh hẳn, khi nhận ra chúng đông như lũ chuồn chuồn trước cơn mưa. Một chiếc trực thăng hạ dần độ cao và rạc qua anh, là là sát mặt sống. Anh nín thở. Một chiếc thứ hai nối theo dệt bay của chiếc thứ nhất. Quanh anh là những vòng tròn xoáy lượn, phản lực quần trên cao, trực thăng xăm soi, nhòm ngó dưới thấp. Chúng đang đi tìm chiếc tàu bé nhỏ của anh, hay chúng đang đi tìm anh? Chẳng hiểu nữa. Nhưng rõ ràng là những dòng lượn của chúng càng lúc càng xoáy tít, giang ầm mặt biển. Chúng phá vỡ trật tự của con sóng. Tuy những con sóng chỉ dở ra chốc lát, rồi lại liền mạch chồm dậy. Và anh nhận ra mình đang chơi trò chơi ú tim, lẫn mình trong sóng với bọn giặc. Tuy rất tiếc là hình như đã có lúc sóng không tiếp nhận anh. Anh bị đẩy lên, cả thân mình như bị phơi ra giữa trời. Và bọn giặc đã nhìn thấy anh. Anh nghe thấy tiếng một cái cánh quạt quay rất chậm. Và ngước mắt, anh nhận thấy một chiếc trực thăng Mỹ đang hạ độ cao ngay trên đầu anh. Trời, giả mình còn khẩu 12 ly 7. Mũi anh cay sọc lên. Anh úp mặt xuống nước nín hơi. Sóng lại đưa anh lên cao. Trên ngọn sóng, anh lại nhìn thấy cái cánh quạt nghèo ngào dài như hai cái đòn gánh của chiếc máy bay nọ quay ngật ngưỡng như sắp rụng. Trời, ngon quá. Tao mà có một khẩu súng thì mày chết với tao, anh nghĩ. Và một lần nữa là chúi đầu xuống nước. Hỡi anh em tráng binh Bắc Việt, anh em đã bị lạc giữa biển. Tiếng cái loa nào dọc xuống dưới nước vậy? Anh ngoi lên, nhận ra chiếc máy bay nọ đang lẩn quẩn tìm mục tiêu. Nó vừa bay vừa gọi loa, bụng nó lỏng thõng một cái thang dây mời mọc. Hết xăng là mày phải về thôi, anh nghĩ và chìm vào cơn mê. Cuộc đối mặt không cần sức và kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ, tiêu hao đến giọt năng lượng cuối cùng trong bầu năng lượng dự trữ của cơ thể của Tần. Tần mệt lả, hồn đã ra khỏi xác, phiêu du trên dòm trời bát ngát. Phiêu du trên dòm trời bát ngát, nên có thể nhìn thấy một sớm mai trên bờ biển nọ, rạc vào cùng vỏ sò vỏ ốc. Mai mực là hình xác anh. Mai mực, vỏ ốc vỏ sò, cụm bèo thì quen quá rồi. Lạ chăng là hình xác anh. Và vì vậy những người dân ở bờ biển nọ đã kéo đến, và họ đưa anh vào một cái lều trên bờ cát, cạnh những con thuyền đang úp mặt để đốt hạ. Anh đã chết rồi, lấy gì ăn mà chẳng chết? Nhưng người này là ai vậy? Người này là ai đây? Đó là một câu hỏi muôn thuở không thể trả lời ngay, và rất có thể là chẳng bao giờ trả lời được. Vì có dấu chứng gì làm căn cứ để trả lời? Con tàu đi vào trong kia rất có thể sẽ gặp trắc trở, không tới đích, hoặc có tới đích thì mọi người rồi cũng tản mát vào mớ công việc bận rộn cấp bách khác. Người này là ai đây? Những vết chai sần trên bàn tay thủy thủ của anh ngâm trong nước đã nhão nát rồi còn đâu nữa. Anh và tên biệt kích người nhái, kẻ bán mình cho bọn xâm lược, thì cũng một cái mặt bợt bạc giữa đám râu tóc rậm cứng vì nước biển thôi. Nhưng mà thôi, cuộc sống là vậy đấy, có gì mà phải than vãn. Tần mở mắt lần này, cùng với sự tan biến của ảo ảnh, là cơn đói ngấu nghiến, bào xé ruột gan. Đói quá, đói như sau một buổi làm việc căng thẳng trên bon tàu. Cơn đói đến, đồng thời với cơn thức tỉnh của xúc giác. Ngứa rang lên, anh nhận ra khắp chân tay mềm mẩy như được bao bọc bằng một lớp vải rất dày nặng. Anh đưa tay sờ soạng. Trời, thì ra từ cổ anh trở ra đến hai vai đã bám đầy một lớp rong rêu xanh lè. Ôi, rêu rong biển cả đã bám vào anh như bám vào một đồ cổ chìm dưới đáy biển. anh thấy buồn buồn ở cổ. Một con cua gại gại cái mũi chân sắc nhọn lên da thịt anh. Anh cố nhô người lên trên ngọn sóng. Trên người anh là cả một công ty hải sản. Ốc, cua, sò, tôm hến. Chúng đến kết bạn với anh. 7 ngày sau, Tần theo sóng biển rạc vào đất liền. Da mặt bốc đi một lớp. Khắp người, da tróc những mảng lớn, mắt thụt sâu, tóc quăng rít. Lớp rong rêu kết một mảng trước ngực vẫn còn bám riết anh như những người bạn đồng hành tự nguyện dâng đời mình cho sự sống của anh. Đất nước mình với diện tích 329.600 km², chiếm phần lớn đông bán đảo Trung Ấn, trải dài trên những 3.260 km dọc theo bờ biển. Chà, bài học đầu tiên, ưu thế đặc hữu ấy giờ thể hiện ở ngay số phận anh. Chuyện này tôi được nghe từ năm 1976, sau ngày kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Người rơi xuống biển lúc ấy đã chuyển công tác về nhà máy đường HH từ sau khi đất nước thống nhất. Chính anh kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe khi tôi tới đây. Sau đó tôi đem chuyện anh kể, nói lại cho mọi người biết. Buồn thay, chả ai tin đó là chuyện thật cả. Một câu chuyện có thật đã không được công nhận. Tôi buồn và bực lắm, vì mặc dù tôi đã giải đáp được nhiều câu hỏi của nhiều người rằng Tần đã nhờ những con cua biển, ốc biển bám vào mình nên không chết đói. Còn nước uống thì chính Tần đã nói, không ngày nào biển không mưa, chỉ việc há miệng đón nước mưa trời hoặc cứ để yên nước mưa qua tóc ngắm vào miệng cũng đủ. Nước mưa giữa biển khơi ngọt như đường. Tần nói vậy. Những người nghe còn dặn dẹo tôi về chuyện cá dữ, nhưng rồi chính họ cũng phải công nhận. Ngoài biển, đâu có phải chỗ mô cũng có ác ngư như con mập, con lờ, con ngéo, con trai, con nát. Vậy thì còn gì nữa để khư khư ôm mối nghi hoặc? Mặt, những người nghe chuyện vẫn cứ lắc đầu, không thể tin được, không thể tin được. Vô lý không có nhẽ, làm gì có chuyện ấy? Năm anh chàng thủy thủ Nga năm nào trên cái xà lan bị đứt dây trôi dạt trên Thái Bình Dương cả tháng trời, đói đến mức phải ăn cả chiếc thắt lưng da và lớp da trên đàn phong cầm, rồi được một tàu chiến Mỹ cứu sống. Chuyện ấy còn có thể tin, chứ còn chuyện này dứt khoát là không thể tin, không thể có được. Một con người trong hoàn cảnh cô độc khủng khiếp ấy, bé nhỏ, hèn nhược, nguyên khiếp đảm và tuyệt vọng cũng đủ hết rồi. Buồn rầu, bực bội, tôi tìm lại địa chỉ của người đã rơi xuống biển và đã sống sót trở về nọ, viết thư cho ông, những mong ông có thể nhớ thêm chi tiết nào để bảo hiểm thêm cho tính chân thực của câu chuyện. Thì được ông trả lời, chuyện đã qua lâu quá rồi, giờ ông cũng đã già quá, ông chẳng nhớ thêm được chi tiết nào nữa. Không còn thêm một chi tiết nào nữa để tăng sức bảo hiểm cho câu chuyện. Nhưng bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy như thế cũng chẳng sao. Hoa đồng nhất với chính nó mà không cần gì thêm nữa. Hoa đẹp là gì thế? Biển cả cũng vậy. Có gì đúng và kỳ diệu hơn sự thật? Sự thật là biển khơi, nơi chứa đầy những chuyện lạ lùng về cá mú, phong ba và cuộc đời thủy thủ, vốn là nơi sinh dưỡng những câu chuyện lãng mạn phi thường. Cũng như cuộc đấu lưng sắp ngửa giữa cái sống và cái chết, thường cuối cùng thế nào cũng được kết thúc một cách kỳ lạ nhất. Vì con người, tức là một mảnh nhỏ của cả cuộc đời rộng lớn như biển cả này, chết đâu có dễ dàng.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Rơi xuống biển cả của tác giả Mai Văn Kháng qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Tiếp theo đây, nhà thơ Hữu Việt sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
Trong những câu chuyện về những người lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo, phải một mình đối mặt với biển cả, chiến đấu vì sự sinh tồn của bản thân, thì cho dù đó là chuyện ngắn, là tiểu thuyết hay phim ảnh, cũng đều là những câu chuyện thật đặc biệt. Những câu chuyện ấy hầu hết nói lên khát vọng sống, nói lên ý chí mãnh liệt và năng lực phi thường tiềm ẩn trong mỗi con người. Đó là những người không bao giờ đánh mất hy vọng, không bao giờ chịu gục ngã. Họ tựa vào những tia hy vọng dù mong manh nhất để sống. Và chính điều đó đã mang đến sức chịu đựng phi thường, vượt qua những giới hạn thông thường để chiến thắng biển cả, trở về với đất liền, với cuộc sống. Chúng ta chắc hẳn đã đọc, đã xem những chuyện, những phim kiểu như Robinson Crusoe, Cuộc đời của Pi hay Ông già và biển cả. Vậy mà đọc truyện ngắn Rơi xuống biển cả của Ma Văn Kháng sao vẫn thấy lôi cuốn, thấy hấp dẫn lạ lùng. Đó chắc là do cái tài đặc biệt của nhà văn. Ma Văn Kháng đã kể một câu chuyện vô cùng nhuần nhuyễn bằng thủ pháp tự sự, phân tích tâm lý rất tài tình, kết hợp các yếu tố kỳ ảo, hoang đường, khiến cho chuyện nửa hư, nửa thực, nhưng phần thực vẫn chiếm ưu thế, vẫn dẫn dắt người đọc khám phá những phẩm chất của một người lính hải quân, một chiến binh không bao giờ gục ngã, đã lênh đênh 7 ngày trên biển cho tới khi trôi dạt vào bờ. Nhưng điều lớn hơn mà nhà văn muốn gửi đến độc giả, theo tôi, đó là hai chữ con người viết hoa. Con người ta rồi ai cũng phải từ giã cuộc đời này, nhưng họ không bao giờ dễ dàng để cái chết đánh gục, bởi họ là chủ nhân của thế giới và mang trong mình quyền năng tối thượng của sự sống bất diệt. Đây là một chuyện ngắn có thể đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại một số lần, để mỗi lần lại khám phá thêm những tầng sâu ngữ nghĩa.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Chân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.